65, câu chuyện cảm động về tình cha con. Bảo Ngọc và Kiến Văn biên soạn. Nhà xuất bản Hải Phòng ấn hành. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Thuở bé, chúng ta thường mong muốn mình có thể lớn nhanh lên, có thể bay lên bầu trời với những ước mơ của mình, tưởng rằng mình có thể chịu đựng và đối mặt được với những buồn vui hợp tan trong cuộc sống. Thế nhưng, dù cho chúng ta có bay đi xa đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn luôn có một sợi dây gắn chặt trái tim ta với cha. Cuối cùng chúng ta cũng hiểu được lời nói của một triết gia rằng khoảng cách xa nhất trong thế gian này không phải là giữa cái sống và cái chết, mà đó chính là tôi đứng trước mặt bạn mà bạn không biết tôi yêu bạn. Tình yêu thương của cha như những tia nắng mùa xuân sưởi ấm trái tim chúng ta, là ngọn gió mùa hè thổi đi tất cả những muộn phiền trong cuộc sống, là những hạt lúa hạt đậu được thu hoạch trong vụ mùa để đưa chúng ta đến con đường thành công, là ngọn lửa đêm đông làm ấm con tim ta đang lạnh giá. Cuốn sách này tuyển chọn rất nhiều mẫu chuyện ca ngợi về tình cha vĩ đại. Hy vọng nó sẽ mang đến cho bạn nhiều cảm xúc mới, sự tinh khiết, sự bồi hồi sau khi đọc xong tác phẩm. Và hơn thế nữa, bạn còn cảm nhận được cái đẹp, cái hay và phát hiện ra tình yêu cao quý của người cha. Từ đó, bạn sẽ sống tốt hơn với lòng tri ân sâu sắc đối với cha và cả những vị tiền bối xung quanh mình, tránh được cảnh cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn nữa. Tình yêu của cha nặng như đất sét. Tác giả Hồ Tử Hoàng. Hai mươi mấy năm trước, đất sét là vật liệu xây nhà chủ yếu ở vùng nông thôn. Một tấm đất sét đã hoàn thành rồi, cân khoảng 30 kg, và muốn biết một người có tài giỏi hay không thì tiêu chuẩn chính là xem anh ta trong một buổi làm được bao nhiêu tấm đất sét. Sở trường của cha tôi chính là làm đất sét. Ông nổi tiếng là người làm đất sét giỏi nhất vùng. Sau khi tôi đi học, phía sau sân trường chúng tôi thường bị cha chiếm hết một nửa. Mỗi lần đến tiết học môn thể dục, tôi thường thấy những tấm đất sét đang được phơi nắng chói chang. Cha nói, mấy năm trước trong vùng này khi có người xây nhà, họ đều mua những tấm đất sét được làm từ bàn tay của cha. Việc chi tiêu trong gia đình mình đều bắt nguồn từ đó. Làm con nhà nông, có được người cha cần mẫn như thế là điều rất đáng để tự hào. Thế nhưng các bạn học đều biết tôi có người cha vừa gầy gò, vừa đen nhẻm. Vì thế, họ thường hay châm chọc tôi. Tôi ngượng nhất là mỗi khi cha dừng tay nghỉ ngơi một lát, thì thường thích đến đứng ngoài cửa sổ nhìn tôi học. Lúc đó, lớp học bỗng trở nên im ắng. Tôi biết đó là cha đang xem tôi học. Mỗi khi cha con tôi nhìn nhau là trong lớp học lại cười ồ lên. Không biết từ khi nào đã có những người bạn kêu réo lên, Hổ Tử ơi, Hổ Tử, đừng ngó ra cửa sổ, cha mày làm đất sét, nhìn thấy mà phát sợ. Hổ Tử ơi, Hổ Tử, mày đừng có giận dữ, cha mày làm đất sét, xúc đất nghe xẹt xẹt. Thế là bọn chúng đi đâu gặp tôi đều ca lên bài hát tự biên này. Chúng còn kết thành nhóm hét hò khắp mọi nơi. Tôi ức lắm. Tôi nhớ có một ngày đầu mùa hè, khi tôi sắp tốt nghiệp trung học cơ sở, lúc đó đang ngồi trong lớp tập trung cao độ học tiếng Anh, Lớp học đang ồn ào bỗng lắng xuống. Tôi vô tình ngó ra cửa sổ, bỗng lại thấy cha đứng đó, bốn mắt chúng tôi chạm nhau, lũ bạn trong lớp lại có dịp cười vang, rồi có đứa la lên. Hổ tử ơi hổ tử, đừng ngó ra cửa sổ, cha mày làm đất sét đó. Tôi không nhịn nổi nữa, tôi chạy ra ngoài sân trường bảo, cha đừng làm đất sét nữa. Lúc đó, cha khum lưng để xúc miếng đất sét vào khuôn. Ông đứng dậy kinh ngạc nhìn tôi. Lúc đó trong lớp học lại vang lên. Hổ tử ơi hổ tử, mày đừng có giận dữ, cha mày làm đất sét, xúc đất nghe xẹt xẹt. Đầu như vỡ ra, nước mắt chực trào tức quá. Tôi dẫm lên những tấm đất sét cha tôi mới làm xong, chưa kịp phơi khô. Tôi đạp mạnh, dẫm mạnh, một tấm, hai tấm, rồi ba, bốn, năm tấm, dấu chân tôi in đầy trên những khuôn đất sét. Cha lặng đi, công cả buổi trời của ông bị hủy dưới bàn chân bé nhỏ của tôi. Về đến lớp học, tôi òa lên khóc tức tưởi. Lớp học lúc nãy còn ồn ào bỗng bây giờ trở nên im ắng. Tôi gục đầu xuống bàn khóc, mệt quá, tôi ngủ đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì trong lớp học không còn một ai cả. Ánh nắng tàn nhẫn bỗng chiếu qua mắt tôi, dụi dụi mắt, tôi nhìn ra ngoài và lặng đi. Cha đang đem những tấm đất sét bị tôi đạp hư đó, đổ ra, thêm đất, thêm nước vào, rồi đổ trở lại trong khuôn. Từng khuôn đất sét lại được ông xếp ra phơi, cái dáng lưng cha cong cong, xếp từng tấm một đến giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ. Tôi ra đến sân trường, lặng lẽ nhìn cha, lưng cha đen bóng, mồ hôi vã ra như tắm, cả chiếc quần đùi ông đang mặc cũng bị mồ hôi thấm ướt cả. Một hồi lâu, ông như phát hiện ra tôi, ông quay lại, ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt tôi. Cha con chúng tôi im lặng nhìn nhau. Mấy hôm sau có kết quả kỳ thi, tôi bị rớt về nhà, cha im lặng, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Trưa, trời bỗng mưa to, tôi đang ngủ trưa thì bị cha lôi dậy, đi đậy đất sét. Cả nhà chúng tôi cuống cuồng chạy tới chạy lui ở sân trường, chúng tôi xếp hàng ngàn tấm đất sét chồng lên nhau, rồi lấy những tấm ni lông đậy lại. Trời mưa to hơn, mưa như trút nước, đa số đất sét chìm ngập giữa nước mưa bị nhão ra, số đất sét được xếp chồng lên cũng bị gió thổi ngã. Cả nhà lo cuống lên, vậy là cả tháng trời cha vất vả làm trong phút chốc biến thành công cốc rồi. Trong cơn mưa, tôi thấy khuôn mặt cha trở nên hốc hác hơn. Cuối cùng cha òa lên khóc, cả nhà cùng khóc theo. Về đến nhà, chưa kịp thay bộ đồ ướt sũng, cha bảo tôi lấy bảng điểm ra, bảo tôi quỳ xuống, cha nói rõ từng chữ một. Cha làm đất sét thật đó, nhưng con đừng tưởng nghề đó xấu xa. Thi không đậu mới là việc đáng xấu hổ. Việc học tập cũng như việc làm đất sét vậy, phải chịu khổ cực. Cha suốt cả đời làm đất sét là bởi vì không muốn con làm đất sét nữa. Một tháng sau, cha nhờ người đưa tôi lên huyện học lại. Trước khi đi, cha dúi vào tay tôi 50 đồng. Cha chậm rãi nói từng lời một. Con thương yêu, đây là số tiền nửa tháng cha làm đất sét. Đó là từng giọt mồ hôi nước mắt của cha. Hãy học cho thật tốt. Nếu thi không đậu nữa, hãy về nhà làm đất sét với cha. Mùa thu năm 1986, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của Học viện Chính trị Thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Cha tôi đến Bắc Kinh, chúng tôi cùng đi Cố Cung, Bắc Hải, Dương Phủ Tỉnh. Cuối cùng, đến một tượng đài cao, cha dừng lại nói. Cuối cùng thì con cũng không cần phải làm đất sét nữa, hãy học cho giỏi nha. Con xem nè, Thiên An Môn tốt như thế, Cố Cung cao như thế, đều được làm từ những tấm đất sét đó. Thank you. trạm tàu điện ngầm, tôi chia tay với cha. Cha hòa mình vào dòng người, còn tôi quay lại nhìn Thiên An Môn thêm lần nữa. Trong đầu tôi lại hiện lên hình bóng cha gầy gầy đen đen đang khom lưng xúc đất sét vào khuôn. Tình cha con cũng nặng như là đất sét vậy. Nó chiếm giữ tâm hồn tôi như tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục cố gắng phấn đấu vươn lên. Những quả táo được treo trong chiếc gầu. Tác giả Đinh Lập Mai. Có một câu nói cho rằng con gái chính là người yêu của cha ở kiếp trước. Ý muốn nói rằng con gái thường thân với cha hơn, còn người làm cha thì cũng đặc biệt thương con gái. Nhưng đó chỉ là chuyện lúc cô con gái còn nhỏ. Tôi cũng thế. Lúc còn nhỏ, tôi thích được gần gũi với cha hơn. Không những thích gần, mà còn tôn sùng nữa. Tôi tôn sùng cha tôi như tôn sùng một vị anh hùng duy nhất trên thế gian này. Mỗi lần nói chuyện với bạn bè, tôi đều khoe cha mình thế này, cha mình thế kia. Dường như tôi rất hãnh diện khi có một người cha như thế. Mẹ đã ghen với sự gần gũi giữa tôi và cha. Một hôm trời mưa, mọi người đều ở nhà. Cha ngồi sửa lại dây nhị hồ, mẹ ngồi sửa đế giày. Hai người bàn đến chuyện sau này lớn lên tôi sẽ như thế nào. Mẹ hỏi, nếu sau này lớn lên có tiền rồi thì con sẽ mua đồ cho ai ăn? Cho cha. Tôi trả lời không cần phải suy nghĩ. Mẹ lại hỏi tiếp, vậy con mẹ thì sao? Tôi chỉ vào đứa em trai đang ngồi chơi gần đó và nói, em con sẽ mua cho mẹ. Ai ngờ đâu, đứa em trai lại a dua theo tôi, cũng kêu lên là mua cho cha. Gương mặt của mẹ biến sắc, sau đó vừa gạt nước mắt vừa nói rằng đã uổng công khi nuôi đứa con gái như tôi. Cha ngồi bên cạnh tủm tỉm cười nói, con còn nhỏ có biết gì đâu. Giọng nói của ông không giấu được niềm vui trong lòng. Nhưng đến khi tôi lớn lên thì mọi chuyện lại trở nên khác đi, giữa cha và tôi dần dần như có một khoảng cách vô hình. Mỗi lần về nhà là tôi tíu ta tíu tít nói với mẹ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có một số chuyện riêng tư thầm kín cũng chỉ nói với mẹ thôi, còn với cha chỉ nói được đôi ba câu rồi lại thôi. Ông không có khiếu ăn nói nên tôi cũng không hỏi gì nhiều thêm. Có việc gì tôi đều đi hỏi mẹ. Tôi cũng thường hay mang quà về nhà, nhưng rất ít khi có quà tặng cho cha. Những thứ quần áo hay thức ăn tôi đều mang tặng mẹ. Tôi có cảm giác cha là người luôn rất giản dị. Cha luôn mặc chiếc quần xanh bạc màu với chiếc áo màu trắng hay màu tro. Chỉ có duy nhất một lần trường mở hội thể thao, mỗi giáo viên được phát một chiếc áo thun màu trắng. Tôi chọn một chiếc áo kiểu nam dành tặng cho chồng, nhưng anh chê rộng quá và không thích loại vải đó lắm. Lúc về nhà tôi tiện tay xếp bỏ vào túi xách mang về cho cha. Tôi mãi mãi không bao giờ quên được khuôn mặt của cha vui mừng như thế nào khi nhận được chiếc áo. Đó là chuyện quá bất ngờ. Trên gương mặt ông lúc đầu là sự kinh ngạc, sau đó là đôi tay rung lên khi cầm chiếc áo, cười một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi tôi, sao lại nghĩ đến chuyện mua quần áo cho cha ha? Thì ra từ lâu cha đã bị lãng quên, tôi thật vô tình quá. Kể từ hôm đó, cha trở nên hoạt bát hẳn lên, lúc nào cũng tủm tỉm cười khi mặc chiếc áo tôi tặng, cứ một hai hôm lại gọi điện cho tôi để nói chuyện phím. Cuối câu, ông luôn nhắn tôi rằng khi nào rảnh thì về nhà nhiều hơn. Khi mùa hè đến, tôi lại nhận được điện thoại của cha. Cha vui mừng nói rằng cây táo nhà mình năm nay sai trái lắm, còn thích ăn táo nhất mà, về nhà đi cho con ăn thỏa thích. Lúc đó tôi đang bận viết bài cho một tạp chí nên trả lời, dạ khi nào con rảnh thì con sẽ về. Nhưng chỉ là cho qua chuyện. Từ đầu dây bên kia, giọng cha thấp xuống có vẻ thất vọng lắm. Ừ, nhớ về sớm nha con. Tôi chỉ dạ dạ ậm ừ rồi gác máy. Khoảng nửa tháng trôi qua, tôi hoàn toàn quên bén đi lời hứa với cha. Một đêm khuya nọ, chị gái của tôi bỗng nhiên điện thoại cho tôi và hỏi, cha nói em sẽ về nhà, sao lâu nay không thấy em về? Tôi hỏi, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì cả, chỉ là cha cứ đợi em về ăn táo đó thôi. Chị trả lời, tôi cười vang trong điện thoại nói, cha thiệt là, ngoài chợ chẳng phải bán đầy táo sao? Chị gái bèn nói, không giống như thế, cha đã cố ý chọn những quả táo thật lớn để dành cho em. Sợ bị hư, nên cha để vào trong chiếc gầu. Ngày nào cũng thả xuống giếng nước để giữ cho táo được tươi. Tim tôi như thắt lại, chỉ thốt lên được, cha thiệt là. Sau đó không còn nói lên được lời nào nữa. Đó đâu chỉ đơn giản là những quả táo được treo trong chiếc gầu, mà nó còn là tình yêu thương sâu nặng mà người cha đã dành cho đứa con gái của mình. Người cha bị câm. Tác giả Đồ Vân. Người cha ấy đã cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Ở phía bắc tỉnh Liêu Ninh có một phố huyện rất bình thường, tên gọi là Thiết Linh. Ở đây hầu như ngày nào vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều, bạn đều có thể nhìn thấy một ông lão chậm rãi đẩy chiếc xe đậu phụ, trên xe có gắn chiếc kèn phát ra tiếng rao của một cô gái. Đậu phụ đây, đậu phụ chính hiệu, thơm ngon bổ dưỡng đây. Đó chính là tiếng rao của tôi, còn ông lão đó chính là cha tôi. Cha tôi là một người bị câm. Cho đến hôm nay đã hơn hai mươi mấy tuổi rồi, tôi mới đủ can đảm thu tiếng của mình thay cho chiếc chuông lắc của cha đã theo ông hơn mấy mươi năm nay. Lúc lên hai hay ba tuổi, tôi đã hiểu được nỗi tủi nhục như thế nào khi có một người cha bị câm. Cho nên từ nhỏ tôi đã rất hận ông. Nhìn thấy bọn trẻ do người lớn sai đến mua đậu phụ, mua xong không trả tiền mà hùa nhau bỏ chạy, cha gân cổ lên kêu mãi nhưng không thành tiếng. Nếu là anh trai tôi thì anh sẽ đuổi theo và đánh cho bọn chúng một trận. Ngược lại tôi chỉ im lặng đứng nhìn, dù trong lòng thấy rất đau. Tôi không đánh bọn trẻ, chỉ hận cha thôi, ai bảo cha bị câm chứ. Dù hai người anh trai mỗi lần chải đầu đều làm cho tôi đau đến chảy nước mắt, nhưng tôi không bao giờ chịu để cho cha thắt bím tóc cho tôi. Tôi luôn từ chối cha mình một cách lạnh lùng. Lúc mẹ qua đời, bà không để lại hình ảnh gì cả, chỉ có một tấm hình trắng đen lúc còn con gái. Bà chụp chung với cô hàng xóm. Mỗi lần bị tôi lạnh nhạt, Cha lại lấy tấm hình đó ra xem. Ông xem đến khi nào cần phải đi làm rồi ông mới lặng lẽ đứng dậy. Tôi quyết tâm phải học tập tốt hơn nữa, phải học lên đại học, phải rời khỏi cái thôn nhỏ bé này, rời khỏi cái nơi mà ai cũng biết cha tôi là người bị câm. Đó là ước vọng lớn nhất của tôi lúc bấy giờ. Tôi không biết hai người anh trai nối tiếp nhau lập gia đình như thế nào. Cũng không biết cha đã thay hết bao nhiêu thanh cây làm đậu phụ. Và cũng không biết bao mùa thu đã đi qua, bao mùa đông tới, và tiếng chuông lắc ấy đã phát ra bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng tôi đối xử với cha mình như đối xử với kẻ thù vậy, học ngày học đêm, học tập một cách điên cuồng. Cuối cùng tôi cũng đã thi đậu vào đại học. Hôm đó cha mặc lên người bộ áo cánh mới may, ngồi dưới ánh đèn. Ông đưa cho tôi một xấp tiền còn mùi đậu phụ, với vẻ mặt vui tươi mà lại rất trịnh trọng, miệng nói liên tục không ngừng. Chú thích, chữ nói được viết trong ngoặc kép, hết chú thích. Tôi tiêu nghỉu nhìn vẻ mặt đầy tự hào của ông, và với một nụ cười đầy vẻ mãn nguyện, ông đi báo tin cho hàng xóm biết. Lúc ăn cơm, trước mặt mọi người, tôi gắp một miếng cho cha. Cha, mời cha ăn. Tôi nói mà không kềm được nước mắt. Cha không nghe được nhưng ông hiểu được ý tôi. Mắt ông sáng long lanh, ông uống một hơi rượu vào, trong đó có cả những giọt lệ của ông. Người cha của tôi, ông say thật rồi, mặt ông đỏ như thế, khua chân múa tay hết sức thoải mái tự nhiên. Vì sao ư? 18 năm rồi còn gì, 18 năm rồi có mấy khi ông nhìn thấy cái miệng của tôi cất tiếng gọi cha đâu. Và cha tiếp tục làm đậu phụ. Cha dùng những đồng tiền còn mùi dầu trao đậu phụ ấy nuôi tôi học hết đại học. Năm 1996, tôi ra trường và được phân công đến nơi làm, chỉ cách huyện Thiết Linh quê tôi hơn 40 cây số. Sau khi ổn định xong mọi việc, tôi đi đón cha tôi, người mà suốt cả đời cô đơn lặng lẽ, sống vì con cái, về ở chung với tôi. Tôi hy vọng là mình có thể tỏ chút lòng hiếu thảo với cha, dù có hơi muộn, nhưng chính lúc tôi đang trên đường đón xe trở về quê, thì tôi gặp phải tai nạn. Những sự việc sau này tôi biết được là do chị dâu kể lại. Những người đi đường hôm đó có người nhận ra tôi là con gái út của cha tôi, thế là họ báo tin cho anh chị dâu tôi, hay tin họ đến bên cạnh tôi lúc bấy giờ đang máu me đầy mình và nằm bất tỉnh, khóc lóc thảm thiết. Mọi người đều nghĩ rằng tôi đã chết rồi. Người cuối cùng xuất hiện là cha. Ông gạt mọi người qua một bên, bế xốc tôi chạy ra ngoài đường, cản ngay một chiếc xe hơi đang đi tới. Một tay ông bế tôi, một tay còn lại vội sờ vào túi áo, lấy ra một xấp tiền lẻ mới bán đậu phụ có được, nhét vào trong tay anh tài xế, sau đó cứ giơ tay, vẽ hình chữ thập, cầu xin anh tài xế đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu. Chị dâu còn nói rằng, lần đầu tiên chị nhìn thấy người cha ốm yếu, lại mạnh mẽ và kiên cường như thế. Sau khi rửa sạch và băng bó vết thương cho tôi, bác sĩ cho tôi chuyển viện và báo cho anh chị tôi biết rằng nên về lo hậu sự, bởi vì lúc bấy giờ không những không đo được huyết áp mà cả bộ não hầu như ngưng hoạt động. Cha xé rách chiếc áo tang mà anh trai đã mua cho tôi. Ông chỉ vào mắt, đưa ngón tay cái ra chỉ vào dần thái dương của mình, rồi đưa hai ngón tay chỉ vào người tôi, sau đó lại giơ ngón tay cái ra rồi lắc tay nhắm mắt lại. Cuối cùng, anh trai tôi không kềm chế được nữa, òa khóc nức nở. Ý của cha nói rằng, các con đừng khóc, đừng khóc, cha còn không khóc huống gì các con. Em gái của các con không chết đâu, nó mới 20 mấy tuổi, nó sẽ vượt qua được, chúng ta nhất định phải cứu sống nó. Bác sĩ vẫn lắc đầu, nói với anh tôi, cô gái này không thể sống được nữa đâu, cho dù muốn cứu đi chăng nữa, thì cũng phải tốn một số tiền rất lớn, mà dù cho Có tốn số tiền đó đi chăng nữa thì chắc gì đã cứu được cô ấy. Cha lập tức quỳ xuống rồi vội đứng dậy chỉ vào người tôi, giơ ngón tay cái ra, sau đó lại làm những động tác nuôi heo, cắt cỏ, làm đậu phụ. Sau đó ông móc hai túi áo đã trống không ra, rồi lại đưa hai tay ra dấu, ý muốn nói rằng tôi cầu xin các người hãy cứu lấy con gái của tôi. Con gái của tôi là một cô gái rất giỏi, xin các người hãy cứu lấy nó. Tôi sẽ kiếm tiền để đóng viện phí. Tôi có thể nuôi heo, trồng trọt, làm đậu phụ. Tôi có tiền. Bây giờ tôi có những 4.000 đồng đó. Bác sĩ nắm lấy tay cha lắc đầu ra dấu. 4.000 đồng này chẳng thấm vào đâu. Cha lo sốt lên, chỉ vào anh chị tôi rồi tay nắm thành quả đấm, có nghĩa là tôi còn có những đứa con của tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng, chúng tôi có thể làm được. Thấy bác sĩ im lặng, ông lại chỉ lên trần nhà, rồi cúi đầu, dậm chân, sau đó chắp tay lại, ý muốn nói rằng tôi còn có nhà, có thể bán, tôi có thể ngủ ngoài trời, cho dù phải tán gia bại sản, nhà tan cửa nát, tôi cũng phải cứu lấy con gái tôi. Rồi ông lại chỉ vào trái tim của bác sĩ, sau đó đưa hai tay lên xếp bằng, ý nói rằng bác sĩ ơi, xin ông hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không quỵt nợ đâu, chúng tôi sẽ nghĩ ra cách kiếm tiền mà. Anh hai vừa khóc vừa phiên dịch lại ý của cha. Chưa kịp nghe hết câu, ông bác sĩ dù đã nhìn quen cảnh sinh ly tử biệt nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt đang chực trào ra. Tình yêu thương vĩ đại của cha không chỉ tiếp sức cho sự sống của tôi, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho niềm tin và sự quyết tâm cao độ để cứu sống tôi của ông bác sĩ. Tôi được đưa lên bàn mổ. Cha đứng ở ngoài phòng phẫu thuật. Ông lo lắng đi tới đi lui, ở trước hành lang, mòn cả đế dép. Ông không nhỏ một giọt nước mắt nào, dù đã rất mệt vì phải chờ hơn mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng ông vẫn liên tục chắp tay vái trời vái Phật, ban sự sống cho con gái ông. Có lẽ ông trời cũng cảm động trước tình yêu thương ấy. Tôi đã sống lại, nhưng hơn nửa tháng đầu, tôi nằm hôn mê bất tỉnh, vẫn chưa có phản ứng gì trước tình yêu thương của cha. Đối với người thực vật như tôi, mọi người đều mất hết niềm tin, duy chỉ có cha, ông vẫn luôn ở bên cạnh tôi, ngày đêm chờ mong tôi thức dậy. Bàn tay thô cứng của ông luôn nắm lấy và xoa bóp tay tôi, dù cái cuốn họng không phát ra được âm thanh, nhưng ông vẫn ú a ú ớ kêu gọi tôi, ông muốn nói, vâng con, dậy đi con, cha đang chờ con dậy để uống sữa đậu nành đó. Để các cô y tá bác sĩ đối xử với tôi tốt hơn, nhân lúc anh trai đến chăm sóc tôi, ông về nhà làm cả khay lớn đậu phụ nóng hổi tặng hết các cô y tá bác sĩ ở các khoa trong bệnh viện. Dù bệnh viện có quy định là các y bác sĩ không được nhận quà của bệnh nhân, nhưng trước tấm chân tình của cha, họ không nỡ từ chối. Vì vậy cha thấy hài lòng và càng tăng thêm niềm tin. Ông khua tay làm dấu nói với họ, các anh chị đều là người tốt, tôi tin chắc sẽ trị lành bệnh cho con gái tôi. Trong khoảng thời gian này để kiếm đủ tiền đóng viện phí cho tôi, ông đi hết các làng các thôn mà ông đã từng bán đậu phụ. Bằng tấm lòng trung hậu và lương thiện, ông đã giành được sự ủng hộ của mọi người để giúp con gái ông có thể bước qua được ranh giới giữa sự sống và cái chết. Mọi người trong thôn đều lần lượt góp tiền, nhưng cha cũng rất nghiêm túc. Ông lấy cây bút chì ghi lại. Ông Trương Tam 20 đồng, Lý Cương 100 đồng, chị Vương 65 đồng. Cuối cùng nửa tháng sau, vào một buổi sáng tôi đã mở mắt. Tôi nhìn thấy một ông già gầy nhom, đang há to miệng, ú ớ kêu lên một cách kinh ngạc và vui mừng. Cả đầu tóc bạc trắng đẫm ướt vì mồ hôi. Cha tôi, người cha nửa tháng trước tóc còn đen, nửa tháng sau ông như già thêm 20 tuổi. Những sợi tóc từ từ mọc lại trên cái đầu cạo trọc lóc của tôi. Cha xoa xoa cái đầu tôi và cười hiền từ. Cái xoa đầu ấy từng là việc rất xa xỉ đối với ông lúc xưa. Đến khi tóc tôi mọc dài và có thể cột lại được, tôi cầm lấy tay ông để ông chải tóc giùm tôi. Bàn tay ông chợt trở nên vụng về. Ông cứ chải hoài, chải mãi, chải cả buổi trời cũng không vừa ý. Sau đó tôi ngồi lên chiếc xe lăn được làm từ chiếc xe đẩy đậu phụ. Cha đẩy tôi ra phố. Có một lần cha dừng lại, chạy vòng ra trước mặt tôi, làm dấu ra vẻ ôm tôi, rồi làm động tác dứt bỏ tôi. Sau đó làm động tác vẽ tay đếm tiền. Thì ra ông muốn bán tôi như bán đậu phụ vậy. Tôi giả bộ không chịu, đưa tay lên che mặt nũng nịu khóc. Cha cười không thành tiếng. Qua kẽ tay tôi nhìn thấy ông cười đến nỗi ôm bụng ngồi xuống đất. Trò chơi này chúng tôi chơi rất nhiều lần, đến khi tôi có thể tự đứng dậy và đi lại được mới thôi. Hiện nay tôi đã khỏe, chứ ngoại trừ thỉnh thoảng còn bị nhức đầu đôi chút, vì thế cha rất vui. Chúng tôi cùng cố gắng trả xong nợ. Cha dọn đến ở chung với tôi, nhưng chỉ vì ông suốt đời quen lao động nên không thể nào ngồi yên được. Tôi bèn thuê một cái sạp để ông bán đậu phụ. Đậu phụ do cha làm vừa thơm ngon lại bổ rẻ nên mọi người ai cũng thích ăn. Tôi bèn gắn một chiếc loa trên chiếc xe đậu phụ của ông, và cho dù ông không nghe được tiếng rao rất thanh của tôi, nhưng chắc chắn ông hiểu được điều đó. Bởi vì mỗi lần ông nhấn nút thì ông lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc và mãn nguyện.